ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, con chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Thưa cô, tôi khỏe lắm cô ạ, khỏe và vui nữa là vì... chương trình Từ Cánh Đồng Mây chào đón lần phát thanh đầu tiên của tháng 5.
Dạ.
Chúng ta đều cảm ơn quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn đang truyền âm truyền hình chương trình này đi toàn cầu. Và vẫn mãi mãi thân mến, thương mến theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây mỗi sáng thứ Bảy. Buổi phát thanh... nhân ngày của mẹ năm 2016 hôm nay là cơ hội đặc biệt để các con gửi lời tri ân chân thành nhất đến với người phụ nữ yêu dấu của mình. Nhưng thưa cô Nam Phương, thưa quý vị, một ngày sẽ không bao giờ là đủ để có thể ghi nhớ được hết tấm lòng và những tình cảm đặc biệt của một người mẹ. Người mẹ Việt Nam đã mang đến cho cuộc đời những đứa con thân yêu của mình. Chúng ta biết với tất cả những người mẹ trên thế gian này, trong suốt cuộc đời, ngày nào cũng là ngày họ nghĩ đến cho con họ. Như thế đó là điều hiển nhiên, như dòng nước luôn chảy xuôi. Không có đất, không có trời, không có mẹ Việt Nam, không có mẹ, không có con. Mẹ cho con đôi mắt, con nhìn bao kỳ công. Mẹ cho con đôi tai, con nghe đủ âm thanh. Mẹ cho con đôi môi, con hé nở nụ cười. Mẹ cho con hai tay, bưng chén cơm cầm bút. Mẹ và mẹ Việt Nam cho con đôi chân, đôi cánh dẫn con đi khắp nẻo đường. Mẹ cũng như mẹ Việt Nam cho con khối óc để phân biệt điều hư thực, cho con phân biệt giữa người, giữa con người và thú vật, cho con biết giữa nhân tính và vật tính. Những điều con có đó tưởng tầm thường nhưng thật vĩ đại, thật cao cả, mà đã lần nào con nhớ đến để cảm ơn mẹ. Bao nhiêu người anh em chúng con và con đã đợi đến khi mắt bị móc cho mù, tai bị thọc cho điếc, chân bị chặt cho què, hay không còn mẹ, chúng con mới nhận ra những thứ đúng thật cao quý này. Người khách mời của của chương trình từ cánh đồng người con là mẹ, hay bây giờ có thể là bà nội hay bà ngoại, nhưng vẫn mãi mãi cả cuộc đời giống như tôi là người con yêu của mẹ Việt Nam sẽ thâm tình trong ngày lễ mẹ hôm nay. Từ thành phố Dallas, Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi về lời chào đến phía bên nớ biển nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Thì nếu chị nghe được tôi ạ.
Con xin kính chào anh Minh.
Thưa chị, cảm ơn nhiều lắm, nghe chị rất rõ. Hiện tại thưa nữ nghệ sĩ Kim Chi đang ở đâu?
À, tôi đang ở Hà Nội ạ.
Hà Nội tốt không chị?
Muốn hỏi là tốt cái gì?
Tôi nói thời tiết trước đi. Tôi hỏi ngắn quá. Hà Nội thời tiết không?
Thì mấy hôm nay hơi nóng.
Thưa chị, như chị nghe cái lời giới thiệu của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng ta dùng buổi phát thanh này để nhớ đến người mẹ quý mến của chúng ta, của chị, của tôi, và của chị và của tôi là mẹ quê hương Việt Nam. Đã có một đứa nó nói như thế này: tao với mi không mẹ không con, mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Đó là lời tuyên bố của một nhân vật đã có một thời giữ chức Tổng Bí Thư, tên Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu. Tôi với chị có nhiều điều khác biệt. Và nhân ngày hôm nay xin được nhắc đến đó là, việc đầu tiên là tôi đang ở Hoa Kỳ, chị đang ở tại Hà Nội, Việt Nam, 12 giờ cách biệt đêm ngày. Tôi sinh tại miền Bắc năm 1954, di cư vào miền Nam. Chị sinh tại miền Nam năm 1954, chị lên đường tập kết ra Bắc. Vào thập niên 60, tôi gia nhập Không quân Việt Nam Cộng Hòa, binh chủng kiêu hùng. Chúng tôi vẫn thường hát là đi không lo gì xác rơi. Rồi có lúc bị gán vào cái tội ngụy, giặc lái. Nhưng mà vui thôi, là vì tiền nhân còn có cái câu là thà làm quỷ nước Nam cơ mà. Vào thập niên 60, chị vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam, ôm AK giải phóng miền Nam. Và bây giờ hôm nay sau 41 năm, chị một nơi, tôi một ngả. Sao vậy? Đâu là giải phóng? Sao chúng ta vẫn phải chia lìa? Sao chúng ta vẫn phải cách xa như vậy thưa? Thưa chị Kim Chi, chúng ta là người con của mẹ Việt Nam thưa chị.
Buồn. Anh nói cái điều đó tôi thấy buồn đau lắm.
Bốn mươi mốt năm rồi chị. Chúng ta mỗi người đi một hướng.
Bốn mươi mốt năm mà lòng người vẫn còn ly tán, điều đó tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.
Ngày mấy tháng 9 gì đó, năm 2013, chị đã làm một việc tôi gọi là danh chấn giang hồ, vì đã từ chối làm hồ sơ khen thưởng của ông viên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi đó là một điều rất tổn thương, vì cảm giác của mình bị xúc phạm. Bị xúc phạm. Chị còn nhớ điều này không?
Tôi rất nhớ.
Động lực nào? Lý do nào? Nó cho người con của mẹ từ miền Nam về miền Bắc, vượt Trường Sơn, rồi cuối cùng phải thốt lên câu như thế này. Lý do nào, động lực nào như vậy thưa nghệ sĩ Kim Chi?
Tôi không thích những cái người mà hứa hẹn rất nhiều mà không làm được cái gì, thậm chí ngược lại. Và đối với tôi thì tôi với ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không có thù hận gì cá nhân với nhau hết. Nhưng mà tôi chưa thấy một cái đời thủ tướng nào mà là đất nước lại nợ nần nhiều đến thế, và Trung Quốc tràn vào nhiều đến thế. Bao nhiêu những hợp đồng béo bở, đất đai mất nhiều đến thế cho người Trung Quốc, thì tôi thấy nó đau đớn. Và tự nhiên như thế thì tôi nghĩ một người như ông mà ông khen tôi thì tôi đâu có cái gì là vinh dự đâu. Cho nên tôi từ chối thôi, và tôi từ chối một cách rất là tự nhiên thôi. Tôi nghĩ cái ví dụ như ai cho mình một món quà mà mình thấy cái người cho đó mình không thể thích thân được, cho nên mình dù là bao nhiêu giá trị tiền bạc bao nhiêu thì tôi cũng không thể nhận được. Cái quan niệm sống của tôi là như thế.
Chị có dùng cái chữ chị không thù hận với ông viên chức thủ tướng. Tôi nghĩ nếu chúng ta nói chuyện ngày hôm qua, đó là ngày hôm qua cả rồi. Nếu chị hỏi hỏi cá nhân tôi cũng nói như vậy. Tôi không thù hận gì với ông thủ tướng cả, là vì có gì đâu để chúng ta thù hận. Nhưng mà bây giờ nếu có thể được, chúng ta hận chị, chúng ta hận. Và chúng ta bị cái cảm xúc của mình bị xúc phạm, tất cả mọi người, công dân Việt Nam trong và ngoài nước bị xúc phạm vì những người này đã không làm những điều như họ nói, đã không làm những điều khi mà chị được hứa khi chị sẽ dọc Trường Sơn. Chị có đồng ý với cái tâm tình của tôi như vậy không?
Chính xác là như thế. Tôi thì tôi cứ đinh ninh rằng là tôi đi Trường Sơn và tôi làm một việc làm tốt cho đất nước. Thế nhưng mà sau này tôi mới nhận ra rằng hóa ra là mình dành tất cả tuổi xuân của mình, cuộc đời của mình để cống hiến cho những cái điều mà cuối cùng nó không như mình mong đợi. Cho nên đau đớn và phải nói rằng là cảm thấy vô cùng ân hận, vô cùng tiếc cái tuổi xuân của mình.
Chị tiếc tuổi xuân của mình. Tôi đau đớn cho cuộc đời của tôi bao nhiêu công khó. Và mình phải tiếc cả những năm tháng, những ngày tháng của quê hương Việt Nam, của những người Việt Nam nữa. 41 năm, và tôi không biết là ngày 30 tháng 4 năm 2016 ở Hà Nội họ có ăn mừng chiến thắng đánh Mỹ cứu nước nữa không? Một đảng ăn mừng chiến thắng, một đảng mở cửa quỳ lạy Mỹ. Tôi không biết, là tôi nghĩ là ở trong miền Nam thì chắc là có đấy. Phiền hà lắm. Có những người đáng tuổi con của chị, đáng tuổi em út của tôi, đi xuống đường yêu quê hương Việt Nam này cũng bị nắm cổ về bóp đánh đập tàn nhẫn. Cả hai vợ chồng, tôi muốn nói đến hai vợ chồng của cháu Phạm Thanh Nghiên. Có cần phải có những việc như vậy hay không? Có cần phải có những ngày kỷ niệm 30 tháng 4 nữa hay không, thưa nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi?
Tôi, năm 2014, tôi được các vị dân biểu Hoa Kỳ mời sang Mỹ. Và tôi đã được dự cái đêm 30 tháng 4 của những người Việt xa quê. Tôi hiểu cái nỗi đau của những người mất miền Nam. Thì tôi càng thấy cái chuyện mà kỷ niệm 30 tháng 4 rần rộ là cái gì lố bịch độc ác mà nó rất là thất đức. Cho nên tôi không bao giờ tôi quan tâm đến cái ngày 30 tháng 4 nữa cả. Và nếu nghĩ là nghĩ, tôi thấy đau. Cho nên hôm rồi đó, ngày 30 tháng 4 là vợ chồng tôi ở trên trời, đúng nghĩa đó là chúng tôi bay về Hà Nội để tôi kịp dự cái ngày 1 tháng 5 là cái ngày cùng xuống đường với mọi người để bảo vệ biển, bảo vệ môi trường. Và tôi cho rằng cái việc làm đó của mình có ý nghĩa hơn nhiều và nó mới đúng cái lẽ sống. Chứ nếu mà tổ chức ăn uống mừng rỡ một cái điều và làm cho cả, có thể nói là một nửa đất nước đớn đau, thì tôi cảm thấy là cái điều đó nó sẽ làm cho mình cảm thấy nó lương tâm bị nhức nhối. Là vì tôi đã chứng kiến cái nỗi đau của những người mất miền Nam ở trên đất Mỹ rồi. Và đêm đó tôi phải ngồi nấp sau lưng một người khác để tôi giấu những giọt mắt của mình khi nghe những bài hát của anh em bày tỏ cái nỗi đớn đau.
Những cái sự chia sẻ đó Đó là tâm tình máu mủ của người con mẹ Việt Nam đấy. Chỉ có nhắc đến chuyện bảo vệ môi trường chắc chắn sau chừng một vài câu tâm tình về mẹ nữa tôi sẽ đề cập đến với chị. Chị có tuổi rồi, tôi cũng có tuổi rồi. Nhìn ngược lại, thời còn trẻ, làm con, làm mẹ. Nhìn lại, thời còn trẻ, làm con của mẹ Việt Nam, có những kỷ niệm nào vui nhất trong đời Nguyễn Thị Kim Chi? Ở miền Nam.
Anh nói gì tôi không được rõ, nghe rõ lắm, anh nhắc lại giúp.
Chị rời miền Nam năm chị 11 tuổi đi ra tập kết ra Bắc. Và trở lại miền Nam và trở lại miền Nam thập niên 60. Có cái kỷ niệm gì vui nhất trong đời cô gái Nguyễn Thị Kim Chi là một người mẹ của những người con của mình? Có cái kỷ niệm gì vui nhất của nữ nghệ sĩ Kim Chi là một người con của mẹ Việt Nam? Thưa chị.
Tôi có lẽ cái kỷ niệm mà tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất đối với tôi là lần đầu tiên tôi được làm mẹ khi tôi đẻ cháu Mai Phương. Vì liên miên đi biểu diễn, vợ chồng thì luôn thường xuyên là mỗi người ở một nơi, cho nên cũng rất là khó gặp nhau. Cho nên mãi cho đến năm tôi 27, 28 tuổi thì tôi mới sanh được cháu Mai Phương. Thì tôi cho đó là cái kỷ niệm hạnh phúc nhất, sung sướng nhất cái đời của một người phụ nữ được làm mẹ, là cái kỷ niệm đó tôi cho là vui nhất trong những năm đó.
Tôi nghĩ cái kỷ niệm vui của chị một phần nào chị cũng chia sẻ với những người đàn bà ở trong miền Nam bị pháo kích vào trường học con chết. Tôi nghĩ chị cũng chia sẻ phần nào đối với những người đàn bà tay gánh thúng bán buông ở chợ bị thấy lựu đạn vào, chết banh xác giữa trời. Thôi, nhắc lại đau thôi chị. Tần nào chị cũng đã nói, tôi không muốn nhìn thấy chữ khí của một kẻ trong nhà như vậy. Nhưng mà chị có muốn nhìn thấy hay không nhìn thấy ấy, những cái kẻ mà nó có chữ khí đó nó vẫn còn ở đó. Nơi chị ở có tứ trụ mới, bình cũ rượu cũ hay không không biết, để chị lên tiếng. Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân có làm chị vui không? Về tập đoàn lãnh đạo này không? Có làm chị thể nhìn thấy một sự đổi mới hay không, thưa nghệ sĩ Kim Chi?
Nếu bây giờ bàn tới cái chuyện đó thì tôi lại càng buồn hơn. Hình như tôi không có hy vọng gì ở họ hết. Mà riêng đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi lại càng thất vọng. Ông mới làm nhiều cái chuyện mà nó không bình thường. Mới nhất đây thôi là trong khi mà người ta phát hiện ra nước xả ra là chất độc rồi, cá chết đầy biển hết rồi, mà ông ấy lại đến thăm cái bọn Formosa và còn khen ngợi chúng nó nữa, thì tôi không hiểu ông ấy là ai nữa hết ấy. Cho nên là tôi không biết dùng cái từ gì để mà nói về ông Tổng Bí Thư.
Chị đã đến Hoa Kỳ này, chị đã gặp những người điều hành guồng máy Hoa Kỳ, những người dân biểu, những người dân bầu. Ở đây, chị cũng nhận thấy là ý muốn và sự tự do làm cho con người trở nên cao cả vì biết điều khiển và được quản lý chặt chẽ. Chị có nói chị buồn với viên chức này, viên chức kia hay cả bốn viên chức mà tôi vừa mới nêu tên? Là vì nơi chị ở, những viên chức cầm quyền này không biết điều khiển và không được quản lý chặt chẽ. Xây dựng, hay nói những cái điều xây dựng bên ngoài cho tốt đẹp. Ca tụng Việt Nam, có cái điều ca tụng Việt Nam buồn là có một lần ông Chủ tịch Nhà nước nói là Việt Nam nhiều gái đẹp lắm. Ca tụng Việt Nam nhiều gái đẹp lắm, về đi, về Việt Nam chơi đi. những cái tốt đẹp bên ngoài chỉ như để che giấu những ý đồ đen tối bên trong. Giống như một ngôi mồ được sơn phết trắng toát bên ngoài, nhưng bên trong lại là đầy ròi bọ cùng mọi sứ thú sú khí. Những cái điều chị nói như vậy và những điều tôi tâm tình như vậy, chị có đồng ý với tôi không, thưa chị Kim Chi?
Vâng, anh nói đúng.
Chị có nhắc đến cả hàng triệu tấn hay là 10 tấn bao nhiêu, 10 triệu tấn cá. Và đó là nguồn sống của trời cho dân Việt Nam đấy. Trời ban đấy. Nó giết đi như vậy là thế nào? Nó thử thách đám cầm quyền mới. Hay nó bắt đầu từ từ giết dân Việt Nam và từ từ siết cái còng số 8 vào cổ dân Việt Nam. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Đất nước đang rất là nhiều bi kịch, rất là nhiều điều buồn. Nhìn vào đâu cũng thấy những điều tội ác hết.
Tiếng nói của chị là một nghệ sĩ và chị có hàng chục, hàng trăm những người bạn nghệ sĩ nổi tiếng ở trong nước. Thường thì người khán giả, thính giả thương mến những người nghệ sĩ lắm. Chỉ có một mình tiếng nói của Kim Chi thôi. Có làm vang lên được tiếng nói cho hết mọi người nghe không? Có làm vang lên được không?
Ý anh là thế nào thì tôi không rõ.
Tôi muốn nhắc đến chị có cả một cái hội nghệ sĩ đằng sau lưng chị. Tôi muốn nhắc đến có nhiều người rất là thân mến, nổi tiếng, được quần chúng đông đảo quý mến. Tất cả những người này hay những người nghệ sĩ khác, một phần nào chị có làm ảnh hưởng cái ánh sáng của chị, cái tư tưởng của chị với những người nghệ sĩ khác, để tất cả mọi người để có một tiếng nói nhìn thấy tương lai cho Việt Nam hay không? Hay chỉ có một mình Kim Chi làm thôi?
Anh Bình Minh ơi, cái này tôi nghĩ là anh phải hỏi họ, chứ sao anh hỏi tôi? Tôi kém quá, tôi không có làm được cái chuyện mà gọi là cái gì nhỉ? Để gọi mọi người cùng hành động như mình, tôi đã không làm được cái đó. Và thậm chí là đối với người ta coi là tôi là dở hơi, là bốc đồng, là đang tìm cách đánh bóng tên tuổi thì sao? Cho nên là cái này anh phải hỏi người ta. Chứ tôi chịu thua, tôi chỉ biết rằng với tôi, lương tâm của tôi, tại sao mà tôi đang làm những điều mà anh thấy là anh cũng quan tâm đến việc tôi làm, và anh muốn nói chuyện với tôi, thì tôi có nghĩa là anh hiểu tôi và anh thấy tôi là bạn, cho nên anh muốn tâm sự với tôi. Thì là vì tôi xuất phát từ vì cái gì, là vì tôi cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm với đất nước, và đó là nghệ sĩ, đó là một cái người làm văn hóa, thì mình phải sống rất thật, thật tận trái tim, và mình phải bảo vệ cái gì đó là chân lý, là lẽ phải. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là có rất nhiều sự đe dọa đối với tôi, cũng người ta hăm dọa, người ta cảnh báo, người ta làm đủ điều đối với tôi. Nhưng mà tôi nghĩ chết là cùng cái gì đó, mà ai thì cũng một lần chết thôi anh Minh à. Cho nên tôi nghĩ là nếu bỗng dưng bây giờ người ta làm cho tôi chết thì tôi là chẳng bao giờ chết. Cho nên tôi không có cái khái niệm sợ hãi là gì thật sự đó. Đúng bây giờ thì tôi bảo hòa cái chuyện đó, và tôi thấy rằng là mọi cái chuyện mà tôi đi biểu tình cùng với mọi người, tôi xuống đường và tôi viết bài này kia, như là nhu cầu tôi thiết thở không khí, như là tôi phải ăn để sống vậy thôi. Nó rất là tự nhiên và tôi thấy bình thường lắm. Nó là mọi cái chuyện đó là tôi phải làm như thế mới đúng là cái lương tâm tôi. Thế còn là hỏi về những người khác thì tôi nghĩ là anh nên hỏi người ta hơn. Coi biết đó, bởi vì không, tôi cũng biết là không phải là tất cả bạn bè tẩy chay tôi đâu. Cũng có rất nhiều bạn bè gặp tôi, nhìn tôi bằng cái ánh mắt rất là yêu thương. Và cũng có những người gặp tôi thì thầm thì là chúng ta rất là tự hào về mày. Nhưng người ta có hoàn cảnh của người ta, có lý do của người ta để người ta không làm giống tôi. Đó là những người hiểu tôi. Còn có những người thì người ta hát thì hơi người ta chỉ mũi, người ta cho là tôi xong tôi dở người cuối đời rồi bỗng nhiên dở chứng, rồi thì nói tôi là người đáng lẽ là ăn cây nào phải rào cây đấy cho phải làm như thế này kia, thì tôi không quan tâm đến những cái lời đó và tôi tiếp thay cho những người đó, bởi vì trong sâu thẳm tôi khẳng định rằng là họ ích kỷ đó, những người mà bài bác tôi mà ném đá tôi thì tôi khẳng định là vì họ chính họ sợ cho nên họ mới ném đá tôi, còn những người người ta có lương tâm thì người ta che chở, người ta bảo vệ tôi một cách ngấm ngầm và người ta bày tỏ cái sự yêu thương, chứ không phải là chứ không phải tất cả ai cũng ủng hộ mà cũng không phải tất cả ai cũng tẩy chay, nhưng mà với tôi thì một ánh mắt cảm thông với tôi cũng đã biết ơn họ lắm rồi, tôi cũng không đòi họ phải làm như tôi. Còn tất nhiên là trong lòng tôi thì tôi rất là mong mỏi nhiều người cũng hành động như tôi, nhất là những văn nghệ sĩ, những cái người ta gọi là người của công chúng, mà nếu hành động được mạnh mẽ thì cái đó nó sẽ tác động nhiều. Tôi nghĩ như thế và tôi hiểu là như thế đó. Còn thì mỗi một người đều có cái suy nghĩ riêng và có quyền quyết định số phận của mình. Cái việc tôi làm tôi biết chứ, là bởi vì là có những lúc mà 5-6 công an đi dình tôi, đi suốt cả ngày như thế, hoặc cứ theo dõi tôi từng bước đi, rất là họ nghĩ là làm như thế là tôi sẽ sợ hãi, nhưng mà tôi thấy họ kỳ, và lúc đầu thì tôi giận, nhưng mà sau thì tôi nghĩ là không, người ta đáng thương là vì người ta bị điều khiển ở một cái thế lực tu tối ở những cái người lãnh đạo mà rất tâm bán nước. Đối với tôi thì tôi cho là bây giờ ngăn cản những người chống giặc Trung Quốc là chính họ là bán nước, họ mới là giặc chứ không phải tôi là giặc. Cho nên thậm chí tôi nói với anh này, tôi tự hào về việc tôi làm, tôi chẳng sợ gì hết.
Mẹ Việt Nam cho chị, cho tôi khôi óc phân biệt điều thực hư. Cho chị cho tôi khôi óc để phân biệt giữa con người và thú vật, giữa nhân tính và vật tính. Chị vừa mới nói cái tâm tình của chị, những cái điều chị biết ấy. Chị đều vừa mới nói cái tâm tình của chị với tôi. Đi ngược lại tôi trong chương trình mở đầu. Tôi đi về miền Nam tìm tự do, chị đi ra miền Bắc. Tôi không biết chị tìm cái gì. Để rồi chúng ta hai bên gặp nhau. Chắc chắn mình chưa chạm trán ở chiến trường Việt Nam. Để rồi ngày hôm nay chúng ta có cái tâm tình thương mến với nhau. Mỗi lần tôi nói chuyện với chị, thưa chị, tôi cũng có nhiều văn nghệ sĩ tại Hà Nội, hội các nhà văn ở Hà Nội thân mến lắm, thương mến lắm thưa chị. Họ cũng có cái tâm tình như chị vậy, họ cũng can đảm như chị vậy, không phải họ sợ đâu. Những người cựu chiến binh đã ở máy xay thịt thành Quảng Trị, đã ở máy xay thịt tại Huế, làm gì họ sợ mấy cái đứa vớ vẩn này làm cái gì. Chỉ có nhắc đến chuyện cá chết, đi xa hơn cá chết nữa đi. Đi xa hơn ra ngoài biển chỗ cá chết nữa đi. Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi nhắc đến những cái chuyện đó, những cái mảnh đất nhỏ ngoài biển khơi đó, rồi đi nhìn vào trong bờ. Tất cả những cái điều đó có làm chị đau đớn không?
Đây vừa rồi tôi mới cùng với bác Hắc Bay là giám đốc của trung tâm sinh thiết của ông xã tôi, với một người bạn ở Quảng Ngãi nữa, đi ra Lý Sơn thăm ngư dân. Tôi mới vừa kết thúc chuyến đi hôm 30 tháng 4 đó thôi, thì là những ngày mà ra Lý Sơn để tập tiếp xúc với ngư dân, những người và bám biển bám để mà đánh cá, và chúng tôi đã tìm cách thăm được 8 ngư dân và những người mà trực tiếp là từng bị tàu của Trung Quốc hút và cướp bắt được cá với lại những phương tiện đánh bắt đó. Chúng tôi đã gặp được họ và đã mang một ít những quà nhỏ nhoi thôi, biếu cho mỗi gia đình 1 triệu rồi thì có một tặng vật, một cái phù bức phù điêu ghi ở trên đó là ý tôi không nhớ nguyên văn nhưng mà đất Việt Nam, biển đảo là của người Việt Nam và Việt Nam phải giữ nó. Thì tôi khi mà tiếp xúc với họ đó, tôi thấy là mình được cái tiếp thêm sức mạnh ở những con người bình dị đó đã dạy cho tôi một bài học căn bản và một bài học yêu nước. Và tất nhiên chúng tôi đến cũng để bày tỏ với họ rằng chúng tôi biết ơn họ và khích lệ họ là tiếp tục bám biển. Nhưng mà khi mà tôi trở về thì cái tin tức tràn ngập lên là cá nó chết ở Vũng Áng đó. Thì tự nhiên rồi thì nó chết được cá nó tràn và bắt đầu tới là Đà Nẵng là có cũng có cá chết rồi. Và tôi biết được những cái chuyện mà hàng tấn tấn cá thế đem về mà người ta đổ ra đường thì không ai mua thì tôi đau đớn lắm. Thực ra cái cảm giác như đó của chính mình á, chứ không phải là của ngư dân nữa, mà thấy thương xót vô cùng. Bây giờ cá đem về thì không ăn được. Thế nhưng mà tin mới nhất đây mình nghe đâu là người ta gom cái đó người ta làm nước mắm được à, để đấy nữa thì hải hùng quá. Cho nên thực ra bây giờ trong lòng tôi là tôi phải nói thật với anh, tôi hoang mang lắm. Tôi hoang mang cho cái đất nước này, tôi lo lắng cho nó vô cùng. Và nhất định là ngày mai tôi cũng sẽ xuống đường với mọi người nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi trực tiếp từ Đài Sài Gòn Dallas 1600. Đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, người được mệnh danh là nghệ sĩ ưu tú. Và điều này là đúng, là vì chị đang nói lên tất cả những cái điều mà những người cầm quyền không dám nói. Có lẽ chúng tôi cũng bên này, chúng tôi cũng đau đớn như chị vậy. Bốn viên chức cầm quyền, oai, Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Nhân, không một anh nào dám mở miệng. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Kim Chi còn dám mở miệng với trên, với mọi người trên toàn cầu tố cáo về cái việc này. Tôi xin lỗi chị. Nhiều khi tâm tình cái máu tôi nó lên chị ạ. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Đất nước mình ngộ quá phải không chị?
Rất buồn.
Đất nước mình rồi sẽ về đi. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết. Em làm sao biết được? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước. Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu? Đoạn chót của bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh đấy. Một người bạn rất là thân mến của nhà thơ Trần Đức Thạch mà tuần trước tôi, một người cựu chiến binh, tôi mời lên chương trình này thưa chị. Có một cái điều chắc chắn là nó sẽ xảy ra nhiều cái vui đấy, nhiều cái vui đấy. Là vì ông Tổng thống xứ Hoa Kỳ này sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 5 gì đó. Có những người bạn của tôi họp và bàn chuyện đón ông Obama thì cũng bị nó nắm cổ. Có cái điều gì suy nghĩ của chị khi một ông Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm xứ Việt Nam thưa nữ nghệ sĩ Kim Chi?
Tôi thì tôi nghĩ là bây giờ rõ ràng là những cái người mà như Mỹ mà hiện nay trong cái tình hình Việt Nam đối với cái họa của phương Bắc thì tôi cứ mong là sẽ có những người bạn Mỹ đến. Cho nên là không cứ gì Obama mà những ai mà đến với Việt Nam với một cái tâm thiện để hỗ trợ cho cái cuộc đấu tranh này thì tôi đều biết ơn cả. Và tôi thấy là cần thiết sự có mặt của họ, theo suy nghĩ của tôi. Tại vì họ đến là đến với nhân dân Việt Nam, chứ tôi không nghĩ là họ đến với lãnh đạo của Việt Nam đâu.
Họ tranh quyền để đón Obama đấy. Nguyễn Tấn Dũng chưa hết nhiệm kỳ mà, chưa mãn hạn mà. Nó đạp ra khỏi sân chơi để nó được đón Obama. Buồn cười thế. Hôm qua, trước khi lên chương trình sửa soạn chương trình ngày lễ mẹ Việt Nam của chị với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi có đọc một cái bài báo của một nhà báo mà chị ta là người phản chiến thời cuộc chiến Việt Nam. Mới đến thăm Việt Nam mà chị đã phải ngạc nhiên mà viết như thế này: tâm tình tất cả của tôi nhìn thấy là tất cả các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí đều quản lý bởi nhà nước Việt Nam. Việc chống Mỹ cứu nước chống Ngụy đã được dạy tại trường học, tiểu học, trung học và đại học. Thế mà tôi đi tới đâu, các bạn trẻ, những người dân buôn bán đầu đường đều nồng nàn và vui vẻ đón tiếp tôi. Điều này đã trả lời cho tôi những thắc mắc trước khi đến Việt Nam. Chị có thấy một cái điều đó là điều hay không?
Vâng.
Lúc mới giải phóng miền Nam, chúng tôi nghe là khi Mỹ đi rồi, Ngụy đi rồi thì có Nga và Hán Ngụy đi vào. Thì dân Việt Nam, đặc biệt là ở trong miền Nam, nhìn những đứa này như hổi vậy, như hổi vậy. Thế mà khi Bill Clinton năm 1995 gì thì phải, tôi nhớ không lầm, hay đó khoảng thời gian đó, trở lại Việt Nam thì cả nước, cả dân Việt Nam chào đón. Thế này là thế nào?
Tôi đã có một bài viết rồi đấy, tôi nói về cái chuyện mà những người ra đi đó, thì giờ mới đi thì người ta ném đá cho là bọn phản quốc. Thế rồi thì khi người ta, những người đó đem tiền bạc về giúp đỡ cho nhà nước thì họ là Việt Kiều yêu nước, là khúc ruột nối dài. Còn bây giờ đó những con người đó đang hỗ trợ cho cuộc đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ và thoát trung thì gọi là thế lực thù địch. Họ có nhiều tên quá, mà cũng là do các ông bà có chức có quyền và người ở Việt Nam đặt cho họ như thế.
Họ đặt tên cho chúng tôi như thế, nhưng mà con cái họ, tiền bạc họ ở bên này hết rồi, thưa chị Kim Chi.
Vâng, thế mới buồn cười. Cho nên tôi cũng đã từng bình luận về cái chuyện đó rồi. Và họ gọi Mỹ là thù hoa giả tạo, là bọn tư bản dãy chết. Nhưng mà họ cứ Mỹ thì nó dãy, nhưng Việt Nam lại chết. Và còn thì các quan chức thì đưa vợ đưa con rồi sang Mỹ hết. Cho nên là tóm lại là chúng tôi đã khẳng định rằng là đã là cộng sản, mà là cộng sản ảnh hưởng phong kiến và ảnh hưởng cả tàu nữa, thì nó là dối trá, nói một đằng làm một nẻo, chửi người ta như thế nhưng mà lại chạy qua đấy để mà định cư, để mà mua nhà, để mà sống cái đoạn đời cuối cùng. Bây giờ chúng tôi nói rằng họ làm tanh mành cái nước này hết là vì cuối cùng là những người dân đen sống thôi, chứ còn những người có chức có quyền có tiền rồi họ sẽ chạy đi hết.
Chị đọc báo, chị theo dõi trên mạng, tôi nghĩ cũng là đúng đấy, và có hình ảnh đầy đủ đấy. Nguyễn Xuân Phúc nó có 2-3 cái biệt thự bên này cơ mà.
Cái đó thì tôi nghĩ là chỉ có ông ấy là ông ấy rõ nhất thôi. Chứ còn bản thân mình thì mình không nhìn thấy, nhưng mà cái chuyện đó thì tôi tin là có thật. Bởi vì hình như là người ta đã nói rằng là đã quan thì phải tham. Hình như là mọi người bác Khắc Mai bác nói với tôi đó, bố bác Nguyễn Trung đó, mới cách đây mấy hôm bác tôi đi thăm bác ốm, tôi nói là ơ kìa, em chống tham nhũng mà chống Trung Quốc mà sao họ coi em như giặc vậy anh? Thì ông nói với tôi, ủa chứ em không biết là em chống tham nhũng có nghĩa là em chống chế độ à? Thế thì người ta thù ghét em là đúng rồi, và người ta trị tội em là đúng rồi, và em đi đâu người ta cũng theo đó, là vì người ta coi em là giặc rồi chứ còn gì nữa. Tôi mới, hóa ra là như thế đấy. Chống tham nhũng tức là chống chế độ thì nha. Thế, nếu mà kết tội vậy thì thôi chịu thua rồi đó. Thì thôi, thì đúng là phải chống rồi. Cái chế độ nó tồi tệ quá, nó không chống thì làm sao được.
Cụ Nguyễn Trung, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan có nhiều điều hay lắm đấy. Viết nhiều bài hay lắm mà thưa chị.
Tuyệt vời.
Tuyệt vời.
Vâng, tôi mới vừa đi thăm bác cách đây 2 ngày.
Có lẽ không có cái bài viết nào của Nguyễn Trung mà tôi không có, không gửi cho tôi. Thương mến.
Vâng, hai vợ chồng tôi hôm kia đi thăm bác Nguyễn Trung rất là vui.
Rồi.
Bác vừa mới ốm về mà đến thì toàn nói chuyện thời cuộc thôi. Rất là sôi nổi.
Giỏi. Chỉ có nói với cụ Nguyễn Trung là Phan Đình Minh tuyên bố và khen Nguyễn Trung giỏi. Có tình với quê hương, có tình với đất nước.
Quá giỏi. Quá giỏi, biết quá hay.
Câu chuyện của chị đến Hoa Kỳ này cách đây mấy tháng hay một năm gì đó. Được người Việt chúng
hai
tôi
năm, tôi đến 2014.
Dạ, được 2 năm. Và tôi nghĩ là cái cảm xúc sung sướng của chị đối với những người Việt Nam, đa số là những người ở trong miền Nam, có thể chị nghĩ chúng tôi là kẻ thù không? Không có đâu. Đón kim chi với cả tấm lòng yêu quý của người Việt mà. Chị nghe câu chuyện của tôi nói, một người phóng viên thuộc nhóm phản chiến đã phải đến Hoa Kỳ và đã phải đến Việt Nam và nhìn thấy là cái sự khác biệt. Bà ấy được nhìn thấy khi bà ấy đến Việt Nam, khi tất cả cơ quan về tuyên huấn, về dạy dỗ các người trong nước, các trẻ trong nước thù Mỹ, thù Ngụy thế nào, thì bây giờ người ta lại tràn ra đường đón họ như thế vậy. Hai câu chuyện nói đến sự thật của tình người, hai câu chuyện nói đến sự thật của những con tim Việt Nam nghĩ về những người cầm quyền bây giờ. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Có một dịp rất là vui tôi được thưa chuyện với chị về mẹ. Có dịp rất là vui tôi được nhắc lại ngày chị tiến Bắc, ngày chị tôi xuống tàu Há Mồm vào trong Nam. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, tôi xin dành lại cho chị một đôi phút. Chị có điều gì muốn tâm tình trong ngày lễ mẹ với tất cả những người mẹ Việt Nam trên toàn cầu? Tôi xin mời chị Nguyễn Thị Kim Chi.
Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái người mẹ mà của chúng ta đều yêu quý đó là người mẹ Việt Nam. Và hiện nay thì cả tôi và cả anh và cả bao nhiêu người đang ra sức bảo vệ mẹ, bảo vệ cái đất nước này. Và chúng ta đã bảo vệ mẹ thì chúng ta phải dấn thân và phải chấp nhận tất cả mọi hệ lụy. Và tôi có một cái lời nguyền cho bản thân rằng là thì sống thì phải sống cho đúng nghĩa là con người. Đấy. Dẫu có chết thì cũng là chết cho nó tử tế. Mình sống không thể sống hèn được. Đó, và tôi quan niệm như thế. Cho nên là tôi nghĩ là tôi phải bảo vệ mẹ Việt Nam. Còn một cái người mẹ cụ thể như tôi thì lại tôi lại nghĩ rằng đối với các con tôi được không có cái lời dạy bảo nào có ý nghĩa bằng chính cái hành động của mình, thì con nó sẽ nhìn thấy đó để nó noi theo. Đó là một cách dạy con đúng nhất. Để cho nó nên người thực sự là người tử tế, người có trách nhiệm công dân đối với tổ quốc, đối với đất nước và đối với mà cuộc sống của muôn người.
Thưa chị Kim Chi, lời tâm tình của chị trong ngày lễ của người mẹ, cũng như chị biết các quốc gia trên thế giới đang càng ngày càng coi trọng ngày lễ của mẹ. Và chị cũng biết mỗi nước sẽ có một ngày riêng của mình để kỷ niệm ngày này. Tôi không biết Việt Nam có ngày lễ mẹ hay không, có ngày lễ Vu Lan. Dù thế nào đi chăng nữa thì ngày lễ của mẹ là một ngày lễ rất quan trọng. Mọi người như chị, như tôi đều kính mến, đều giữ trong tim. Qua tâm tình ngày lễ mẹ hôm nay, cuộc sống trớ trêu, phản bội, lọc lừa nơi chị sống, cho chị thấy và mọi người thấy. sự vô lễ, mất nguồn, vô gia đình, vô tổ quốc của những kẻ theo chủ nghĩa cộng sản làm tim mẹ Việt Nam rát bỏng, quặn thắt, nước mắt lưng tròng từng đêm. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, với bao công khó của mẹ cho chị thấy, cho mọi người thấy, và chị đã đến xứ Hoa Kỳ này để nhìn, chị nhìn thấy sự khôn lớn của những người con Việt Nam đang sống rải rác khắp năm châu, khắc lên trán mẹ những nếp nhăn. Niềm vui của những người con này khắc lên đuôi mắt mẹ. Sự thành công của những người con này khắc lên khóe mắt, khóe môi mẹ một nụ cười. Vì chị biết lúc nào những người con xa xứ luôn luôn rực lửa thiết tha yêu người. Có một yêu thương không bao giờ đòi hỏi đền đáp. Đó là tình mẹ. Có một người đáng tôn kính, đáng có được tình yêu của chúng ta cả đời. Đó là mẹ. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, người nghệ sĩ ưu tú của mẹ Việt Nam, đã thức khuya và đến với chương trình này. Còn nhiều việc chị phải làm lắm. Cảm ơn chị đã dành cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây những cảm tình quý mến khi có lời mời chị đến với chương trình này, cũng như đến với tất cả người Việt Nam tại hải ngoại. Xin cầu chúc chị và anh thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình đặc biệt kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong tâm tình ngày lễ của mẹ, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nữ nghị sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, thoại 972-414-1300, 972-414-1300.